Trùng phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập thứ 12. Tịnh không lão pháp sư chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Xin tiếp tục xem. Giai thị đại a la hán, chúng sở tri thức. Giai thị là chỉ cho 1255 vị này là giai thị. Chúng ta phải đem lời này nghe cho rõ ràng, đó chẳng phải là những người tầm thường. A-la-hán vốn là danh xưng của quả vị tiểu thừa. Quả vị cao nhất của tiểu thừa xưng là A-la-hán. A dịch là vô, La Hán dịch là học, cho nên đem nó dịch thành nghĩa Trung Quốc gọi là vô học. Vô học tức là hiện nay chúng ta nói là đã tốt nghiệp rồi. Công khóa chỗ tu học của anh thấy điều đã viên mãn, chẳng cần học thêm chi nữa thì gọi là tốt nghiệp. Đây là ở trong pháp tiểu thừa. Bây giờ ở chỗ này xưng là đại A-la-hán, nói rõ chẳng phải là tiểu thừa, là đại thừa. Đại thừa vô học, cái ngôi vị này là thập địa, là trong thập địa của Bồ Tát đệ thập pháp vân địa. Nói một cách khác, 1255 vị này học vị thấp nhất đều là Bồ Tát của pháp vân địa. Cái ngôi vị này rất cao. Trong kinh Nhân Vương đem ngôi vị Bồ Tát chia thành năm bậc, đều dùng chữ nhẫn để xưng. Cao nhất gọi là tịch diệt nhẫn. Bồ Tát của pháp vân địa là tịch diệt nhẫn. So với ngôi vị này thấp hơn một bậc là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn mọi người chúng ta đều rất quen thuộc, ở trong kinh đã niệm rất nhiều, trong bài kệ hồi hướng thường thường có niệm đến. Tịch diệt nhẫn thì ít khi nghe đến, nó ở trên vô sanh pháp nhẫn. Tịnh Tông chúng ta trong bài kệ hồi hướng thường niệm hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là thường niệm. Ngộ vô sanh tức là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa. Chỗ chứng của ba ngôi vị này là vô sanh pháp nhẫn, đệ thập địa, đẳng giác, diệu giác. Diệu giác tức là quả vị Như Lai. Ba ngôi vị này là tịch diệt nhẫn, thanh tịnh tịch diệt. Trong kinh Lăng Nghiêm chỗ nói là sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, là cảnh giới này. Cảnh giới này bất khả tư nghị. Nhiên hậu anh mới biết được thân phận sự thật của những vị này là gì. Họ là đang ở trên đài đóng vai khác nhau, trên thực tế là Phật Bồ Tát của tịch diệt nhẫn. Khi đã nói đến A-la-hán, A-la-hán cũng phải sơ lược đơn giản mà giới thiệu. A-la-hán ở trong cái danh từ này bao gồm có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là ứng cúng, phước huệ của họ viên mãn. Tại trong tiểu thừa là tiểu viên mãn, tại trong đại thừa là đại viên mãn. Họ nên tiếp nhận sự cúng dường của đại chúng, cho nên gọi là ứng cúng. Tại vì sao? Vì họ là chân chánh phước điền của tất cả chúng sanh. Cúng dường cho họ thì có phước báo, là trồng phước điền. Thật sự phước báo ở tại đâu? Tôi trồng cái phước này thì tôi sẽ được những gì? Người hiện nay khởi tâm động niệm ra không khỏi hiện thật, đích thật là rất hiện thật, một tí cũng không giả. Người này có trí huệ, có đạo đức, có năng lực, chúng ta cúng dường cho họ, họ vì chúng ta phục vụ. Chúng ta chẳng có trí huệ, chúng ta chẳng có phước báo. Họ trụ ở thế gian này, hoặc giả là bất luận trụ ở thế gian gì, họ đều là lấy thiện tâm, thiện ý để giáo hóa tất cả chúng sanh. Dạy cái gì? Dạy cho họ tu phước như thế nào, dạy cho họ tu huệ như thế nào. Anh bảo người này như vậy, chúng ta có cần phải cung kính cúng dường hay không? Chúng ta cung kính cúng dường có phải được phước báo hay không? Thật được phước báo. Sự nghiệp của họ, tôi cũng có một phần ở trong đó. Cúng dường bất luận nhiều hay ít, phải thành tâm thành ý. Đây là pháp bình đẳng. Cúng dường nhiều hay ít, cái đó không thành vấn đề. Sự cúng dường phải thành tâm thành ý. Cúng dường phải tận tâm tận lực thì phước huệ của anh được đó là mãn phần. Phải tận tâm tận lực mà cúng dường, phải thành tâm thành ý mà cúng dường thì phước huệ của anh được là chân thật đó. Anh nhớ tưởng họ, quan sát họ, thường thường nghĩ nhớ đến họ, thì tự nhiên chúng ta sanh trí huệ, sanh phước đức. Chúng ta học Phật, thử hỏi chúng ta có phải là thường thường nghĩ nhớ đến Thích Ca Mâu Ni Phật hay không, hoặc giả thường thường nghĩ nhớ đến A Di Đà Phật? Có thường thường đang quan sát Thích Ca Di Đà hay không? Ngài không có ở đây thì chúng ta làm sao quan sát? Ở trong kinh điển có giới thiệu rất rõ ràng, đọc tụng kinh điển là quan sát, xem hành vi của người này. Họ đối với tất cả người, đối với tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh này bao quát cả hoàn cảnh tự nhiên của chúng ta, thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, cho nên thể đều gọi là chúng sanh. Quan sát họ đối với thiên địa quỷ thần, tâm của họ là gì, thái độ của họ như thế nào, là hành vi như thế nào, chúng ta phải ở trong này mà học tập. Bởi vì trong tâm của họ, thái độ của họ, cách làm của họ đều là thuần chánh, chánh mà không tà, giác mà không mê, tịnh mà không nhiễm, thuần tịnh, thuần chánh, thuần giác. Anh tụng kinh, mỗi ngày niệm kinh, hữu khẩu vô tâm, anh chẳng có được lợi ích. Anh hãy xem cổ đại đức có phải là thường thường chỉ dạy cho chúng ta tụng kinh phải tùy văn nhập quán? Tùy văn nhập quán là để cho kinh văn và tâm của anh dung hợp thành một thể, gọi là tùy văn nhập quán. Quả thật đem nó biến thành chính mình thì anh mới thật sự được lợi ích. Nếu kinh vẫn là kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật, tư tưởng kiến giải vẫn là phiền não tập khí của mình, là có chỗ hữu dụng gì không? Lối đọc kinh này tuy là khẩu thiện, nhưng tâm hành chẳng có thay đổi thì anh chưa có dung hợp vào, chưa có khế nhập. Cho nên cảnh giới ở trong kinh luận, anh không thể khế nhập. Dưỡng phần của trong kinh luận, một tơ hào anh chưa có hấp thụ. Lối đọc kinh này đã luống công, tinh lực thời gian của anh đều đã lãng phí. Nói được về dễ nghe một tí, nhất nhất lịch nhĩ căn vĩnh vi đạo chủng trong A Lại Gia Thức đã lọt vào một chủng tử, hiện nay không khởi tác dụng. Lời này cũng là thật đấy, chẳng phải là giả. Cho nên có đọc còn hơn là không đọc. Bất luận là anh hữu tâm hay vô tâm, ở trong A Lại Gia Thức khẳng định đã có chủng tử. Có tâm, có thành ý đi đọc thì cái chủng tử này lực lượng mạnh một tí. Nếu vô tâm vô ý thì bất đắc dĩ miễn cưỡng có thể ứng phó. Vì ở trong A Lại Gia Thức chủng tử này lực lượng rất yếu ớt, bố thí cúng dường là tu phước, A La Hán là ứng cúng. Trước khi chưa chứng quả A La Hán thì thất bát khất thực, cho nên trong Phật pháp gọi là khất sĩ. Tỳ kheo xưng là khất sĩ. Tỳ kheo có ba ý nghĩa. Nếu đã chứng được quả A La Hán thì gọi là khất sĩ, mà gọi là ứng cúng. Khất là khất thực, người Trung Quốc chúng ta nói là khất cái. Nhưng họ chẳng phải là cái, họ là sĩ. Sĩ là gì? Trung Quốc nói là người học hành, họ có đạo đức, có học thức, gọi đó là sĩ. Ý nghĩa thứ hai, nghĩa của A-la-hán gọi là sát tặc, là giết giặc. Tôi trước kia có một lần, vào năm xưa vẫn còn ở Đài Loan, có một vị cha sứ của Thiền Chúa Giáo. Ông ta cũng thường thường xem kinh Phật. Có một lần hỏi tôi vấn đề này: A-la-hán tại sao mà bất thiện như vậy, họ vẫn còn khai sát giới? Phật giáo các ông chẳng phải là nói không sát sanh, tại sao họ còn giết giặc? Đây là từ trên văn tự mà đọc. Bởi vì ông ta không hiểu hàm nghĩa của danh từ này. Chữ tặc này không phải là người, là cái gì? Là phiền não. Đem phiền não tỷ dụ là tặc, là giặc. Bởi vì nếu chúng ta gặp được tặc thì tài vật của anh sẽ bị người ta trộm mất, tổn thất tài vật. Phật nói người có phiền não, tức là có kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, thì đem nó cản trở công đức pháp tài của tự tánh chúng ta, thì cũng như bị kẻ trộm đã trộm mất hết không khác. Anh không được dùng nó, cũng không được thọ dụng, cho nên đem phiền não tỷ dụ là tặc. Tặc là giặc, sát tặc là giết giặc, tức là đoạn phiền não, là chuyển phiền não, là ý nghĩa này. Chẳng phải là đích thật đi giết người. Phật Bồ Tát cho dù gặp được kẻ trộm cường đạo đến cướp giật họ, đến trộm cắp họ, họ cũng gật đầu vui cười rất là vui vẻ, tuyệt đối sẽ không tính kể. Thì làm sao mà giết họ? Cho nên chữ tặc là nói phiền não. Ở nhân địa, tại tỳ kheo thì gọi là phá ác, tức là đoạn ác tu thiện. Nghĩa thứ ba, ý nghĩa thứ ba của A-la-hán là vô sanh. Tiểu thừa A-la-hán không còn đến lục đạo luân hồi thọ sanh. Sanh tử của lục đạo luân hồi họ đã đoạn hết. Nếu họ có đến lục đạo là thừa nguyện tá lai mà đến, chẳng phải nghiệp lực, cho nên gọi là vô sanh. Ở nhân địa, tại xuất gia tỳ kheo, tức là Bố Ma, một người chân chánh phát tâm xuất gia, thì Ma Vương nhức đầu. Ông ta cảm thấy rất sợ hãi. Tại vì sao? Vì ái dục của Ma Vương rất nặng, cũng rất chấp trước. Ông ta thống trị cái thế gian này, sở hữu tất cả người trong thế gian, tất cả chúng sanh. Ông ta nghĩ rằng điều là quyến thuộc của ông. Bây giờ quyến thuộc này phát tâm xuất gia, phải rời khỏi ông ta. Muốn siêu việt tam giới lục đạo thì ông ta không được vui. Cho nên cái sự sợ hãi này là ý nghĩa thứ ba. Ngày nay chúng ta đã hiểu Đại A-la-hán, Đại A-la-hán vô sanh, sắp đoạn hết vô minh. 41 phẩm vô minh, chỉ còn 2 phẩm thì họ đoạn hết. Đích thật là vô sanh. Sát tặc cũng là nói đoạn phiền não, đoạn hết trần sa phiền não, đoạn hết kiến tư phiền não, cũng sắp đoạn hết vô minh phiền não. Thì trí huệ, năng lực, tướng hảo của họ đồng như Phật quả, cùng với Như Lai địa cách chẳng bao xa, vô cùng kề cận. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư lại nói với chúng ta, họ đều là Pháp Thân Đại Sĩ, thị hiện thân phận của Thanh Văn, vì chúng ta làm chứng minh. Điều này pháp môn Tịnh Độ trì danh niệm Phật bất khả tư nghị, cho nên nói là đại. Nhóm người này đi theo bên cạnh Phật, mỗi một người đều thể hiện có năng lực đặc thù. Ngày nay chúng ta nói là sở trường, mỗi người đều có sở trường đặc thù, xã hội đại chúng đều biết đến. Cũng tức là ngày nay chúng ta nói rất là nổi tiếng. Nhóm người này ngày ngày đi theo Phật, đi theo Phật để học tập. Người thế gian từ chỗ này mà nhìn thì chịu sự ảnh hưởng. Phật nhất định là rất có đạo đức, rất có học thức. Nếu chẳng phải như vậy thì nhóm người này vì sao đi theo Ngài học tập? Cho nên họ là làm chúng ảnh hưởng của tất cả đại chúng, giúp cho Phật giáo hóa chúng sanh. Đây là chúng sở tri thức. Chỉ chúng tức là xã hội đại chúng đều biết đến, rất là nổi tiếng, đều nhận biết. Gọi là tri thức, hoặc là nói tri là nghe danh, thức là đã từng thấy mặt qua. Ý nghĩa thêm sâu một tí, tri là biết được người này cũng đã từng thấy mặt qua. Thức là gì? Thức là đối với họ rất hiểu rõ, nhận biết họ. Phần dưới là liệt kê ra danh hiệu của những vị thượng thủ, trưởng lão Xá Lợi Phất, tổng cộng có 16 vị. 16 vị Ngẫu Ích Đại Sư đem họ chia thành 6 đại loại. Loại thứ nhất là đạo đức, trí huệ, tài năng. Đức huệ tài năng đều là đệ nhất. Loại thứ hai cùng với điều này vừa đúng tương phản là ngu muội độn căn. Ngu muội độn căn chỉ có một vị, ở trong 16 vị này chỉ có một vị. Lúc giảng đến thì sẽ giới thiệu cùng với quý vị. Loại thứ ba là hiển thị nhân quả. Hiển là minh hiển, thị là triển thị cái nhân trồng của quá khứ, thì hiện tại được quả báo. Loại thứ tư cùng với điều này tương phản là thiện tàng dưỡng hối, họ đức thật, có đạo đức, có học thức, có năng lực, nhưng không hiển thị. Anh nhìn cái dáng của họ hình như rất là bình thường, anh nhìn không ra. Thông thường người Trung Quốc chúng ta nói là thâm tàng bất lộ, nhưng Ngẫu Ích Đại Sư dùng câu này rất hay. Thâm tàng bất lộ không bằng thiện tàng dưỡng hối. Loại thứ năm là thế pháp phương tiện, tùy thuận thế gian hành pháp phương tiện. Loại sau cùng là tinh tấn phá chướng, dũng mãnh tinh tấn phá nghiệp chướng. Chia thành sáu loại này, bây giờ chúng tôi giới thiệu từng vị từng vị. Vị thứ nhất là Xá Lợi Phất, trưởng lão Xá Lợi Phất. Tại trong Phật pháp, đức cao trọng vọng, còn phải có tuổi tác lớn một tí. Tuổi tác quá trẻ không thể xưng là trưởng lão, cũng phải có tuổi tác lớn một tí. Điều này về tuổi tác thì trước kia phải 40 tuổi trở lên. 40 tuổi trở lên có đạo đức, có học thức mới xưng là trưởng lão. Trong Phật môn cũng không ngoại lệ. Trong Phật môn là tính theo thời gian xuất gia. Anh xuất gia đã lâu năm, có đạo đức, có học thức, đây là người thông thường tôn xưng là trưởng lão. Ngài Xá Lợi Phất là ở trong nhóm đồng học đại biểu cho trí huệ đệ nhất. Chúng ta hiện nay nói, dùng lời hiện nay mà nói nên gọi là triết học gia. Người này tại trong xã hội đương thời danh vọng rất cao, mọi người đều biết trí huệ của Xá Lợi Phất rất phi thường, biện tài vô ngại, trong một đời chưa gặp được đối thủ. Thử nghĩ xem, một người như vậy, ngài đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật học tập suốt một đời cũng không rời khỏi Thích Ca Mâu Ni Phật, ở bên cạnh Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là một người như thế nào mà có thể khiến cho Xá Lợi Phất tâm phục khẩu phục như vậy? Từ hành động biểu hiện của Thích Ca Mâu Ni Phật tất nhiên là đáng được cho chúng ta tôn kính, đáng được cho chúng ta học tập. Anh nhìn xem Xá Lợi Phất thì đã hiểu được, đây là giúp cho Phật giáo hóa chúng sanh. Chúng ta ở trong kinh đọc đến Thích Ca Mâu Ni Phật có nói qua ngài là cổ Phật tái lai. Ở kiếp lâu xa về trước thì ngài đã thành Phật rồi. Hiện nay tại cõi này, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, ngài cũng đến. Ngài thị hiện làm thân phận của Thanh Văn để đến để trợ giáo cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị thứ hai là Maha Mục Kiền Liên. Maha là tiếng Phạn, ý nghĩa là đại. Tôn giả Mục Kiền Liên tại đương thời cũng rất có tiếng tăm, là một vị rất nổi tiếng. Sở trường đặc thù của ngài là thần thông đệ nhất, cũng như hiện nay chúng ta nói là khoa học gia. Thần thông của khoa học gia ngày nay chúng ta đích thật vẫn không bằng Mục Kiền Liên. Thiên nhãn của Mục Kiền Liên có thể nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới, có thể thấy vi quang thế giới. Khoa học gia ngày nay của chúng ta phát minh nghi khí, kính võng viện có thể thấy nơi xa, kính hiển vi có thể thấy vi quang thế giới. Nhưng khoa học gia phải phát minh rất nhiều công cụ, lợi dụng những nghi khí này để quan sát. Còn một kiền liên thì không cần. Ngài thể hiện thần thông biến hóa khiến người rất tôn kính. Hai vị tôn giả này đều có đạo đức, trí huệ, tài nghệ hơn người. Ở trong tất cả nhóm đồng học, chúng ta dùng lời hiện nay mà nói là nhân tài kiệt xuất. Vị thứ ba là Maha Kajip. Vị này cũng thể hiện đa tài đa nghệ. Maha dịch là đại, đại ca diếp. Ngài có đồ chúng 500 người, về sau đều quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả đều trở thành thường tùy chúng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ý nghĩa danh hiệu của Ngài là Ẩm Quang, tức là Ca Diếp. Trên thân của Ngài có kim quang. Kim quang từ nơi nào mà đến, cho nên Ngài cũng thể hiện ra nhân quả. Trong đời quá khứ, Ngài dùng vàng để tu sửa tượng Phật. Tượng Phật đã cũ, tượng Phật là dùng vàng dán lên, nay vàng đã tróc hết thì không trang nghiêm. Ngài phát tâm dùng vàng dán lên, cho nên đời đời kiếp kiếp cảm được thân có kim quang. Cái việc này phàm phu nhục nhãn nhìn không thấy, nhưng thật tại mà nói, muốn thấy cũng không khó. Những người tu thiền định có thể nhìn thấy, tâm địa thanh tịnh thì anh có thể nhìn thấy trên thân của mỗi một người đều có ánh sáng, màu sắc khác nhau, lớn nhỏ khác nhau. Từ màu sắc của ánh sáng thì biết được tình trạng sức khỏe thân thể của anh. Đây là người hiện nay rất quan tâm đó. Rất có nhiều người luyện khí công. Luyện khí công có hơi một tí thành tựu thì họ có thể thấy được sắc khí của một người. Trong Phật pháp chúng ta gọi là quang là ánh sáng, họ gọi là khí. Năm xưa tôi ở bên Mỹ, ở Canada, cũng gặp được những vị có đặc dị công năng từ Trung Quốc đến, là khí công sư. Họ ở nơi đó dạy khí công. Họ cũng có thể nhìn thấy ánh sáng kim sắc tốt nhất trên thân của một người. Ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu trắng, ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu xanh đậm, ánh sáng màu xám tro, rất nhiều thứ. Khí công sư cũng có trị bệnh cho người. Họ trị bệnh cho người trước tiên thì xem màu sắc của khí, tìm được cái vị trí đặc bệnh của anh, sau đó mới trị liệu cho anh, cũng có tương đương hiệu quả. Cho nên rất có nhiều người đi theo họ học. Như họ có thể thấy được thì những người tu thiền định cũng có thể thấy được tôn giả Ca Diếp là kim quang, kim sắc quang minh. Ngài là đầu đà đệ nhất. Đầu đà là khổ hạnh, vị tăng tu khổ hạnh. Gia thế của Ca Ma Ca Diếp rất giàu có, xuất xứ từ con của một gia đình giàu có mà có thể tu khổ hạnh, đây thật là đáng quý. Nếu sinh trong một gia đình bần cùng, anh tu khổ hạnh thật tại mà nói thì không gợi được người thông thường chú ý. Ngài sinh trong một gia đình giàu có, ngài phải đi tu khổ hạnh thì xã hội đại chúng sẽ rất chú ý đến. Tại vì sao? Vì ngài phải sống một cách như vậy, lối phương thức sinh hoạt này nhất định có đạo lý. Nếu không, tại sao ngài xả bỏ phú quý, xả bỏ tất cả sự hưởng thụ, ngài đi tu khổ hạnh? Tu khổ hạnh là thật sự đem tham sân si mạng, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thảy điều buông xuống hết. Buông xuống thì được đại tự tại. Thích Ca Mâu Ni Phật niêm hoa vi tiếu, lúc bấy giờ đại chúng trong pháp hội mọi người đều cảm thấy rất mờ mịt, không biết ý nghĩa này là gì của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật ra quý vị phải hiểu rõ, họ đều là đang hát tuồng. 1255 vị này, không nói người khác, là chỉ nói thường tùy chúng của Đức Thế Tôn, đều là Đại A-La-Hán. Họ làm sao mà không biết? Đương nhiên là biết. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều là cổ Phật tái lai, Ca Diếp cũng là cổ Phật tái lai. Phần phía dưới là do ngài đóng vai biểu diễn, do ngài biểu diễn là Maha Ca Diếp, cho nên Ca Diếp nhìn thấy cái động tác này của Thích Ca Mâu Ni Phật bèn mỉm cười. Thích Ca Mâu Ni Phật đem cánh hoa trao cho ngài và nói: ta có niết bàn diệu tâm. Ca Diếp hiểu được cái ý nghĩa này, Đức Thế Tôn truyền cho ngài, đây là sơ tổ của Thiền Tông. Cái công án này ở trong kinh điển có ghi chép, cho nên ngài là thanh cao khổ hạnh. Thiền tâm là chân tâm. Người thông thường chúng ta nhìn thấy ngài rất khổ, cuộc sống rất khổ. Thật ra cái vui đó của ngài chúng ta không hiểu, ngài ở trong cảnh giới của thiền, còn cuộc sống phàm phu chúng ta thì sống trong ngũ dục lục trần là khổ. Họ ngài nhìn thấy là khổ, chúng ta nhìn thấy ngài khổ, ngài nhìn thấy chúng ta càng khổ. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta rất vui, cái vui của ngài chúng ta không thể hội được. Đó là cái vui của thiền duyệt. Chẳng cần nói cái vui của thiền duyệt, chúng ta một tí cũng không thể hội được. Như là cái vui của việc học hành, chúng ta cũng không thể hội được. Khổng Lão Phu Tử nói: học như thời tập chi bất diệt thiết khổ. Hiện nay chúng ta là học như thời tập chi bất diệt khổ hồ, thật là quá khổ, làm sao có vui? Cho nên không cần nói cảnh giới của Phật Bồ Tát, cảnh giới của Khổng Lão Phụ Tử mấy ai có hiểu được. Tại trong lịch sử Trung Quốc, thật sự hiểu được cái vui của việc học hành cũng không nhiều lắm. Có thể hiểu được cái vui của việc học hành đều là thánh hiền nhân. Có thể hiểu được cái vui ở trong thuyền duyệt, người này là cảnh giới của Bồ Tát, chẳng phải là phàm người phàm. Cảnh giới cao nhất là sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt tối lạc là chỗ chính đất của quả địa Như Lai. Ở trước cửu địa Bồ Tát cũng chẳng có biện pháp thể hội được. Cho nên ở trong pháp tánh có thường lạc ngã tịnh là chân thật, chẳng phải là giả. Thường là không sanh không diệt, vĩnh hằng bất biến. Lạc là chân lạc, tuyệt đối chẳng có khổ. Ngã là chủ tể, là tự tại. Tịnh là thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm. Ở trong tự tánh nó vốn là như vậy. Phật gọi nó là tứ tịnh đức, bốn thứ thanh tịnh đại đức. Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ bốn thứ tịnh đức này của anh. Vì sao không thể hiển tiền? Là bởi vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Rời khỏi vọng tưởng chấp trước tức là thiền định thâm sâu. Cho nên thiền định chẳng phải là xoay mặt vào vách. Cách tu thiền định xoay mặt vào vách không khởi tác dụng. Thiền định là hoạt bát linh động, tất cả thời, tất cả chỗ, đi đứng nằm ngồi, tất cả đều là thiền. Vì tất cả chúng sanh làm chủng chủng thị hiện, chủng chủng giáo hóa, tâm của họ là thanh tịnh. Từ xưa đến nay chẳng có khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thấy điều chẳng có. Nó làm sao, làm thế nào mà ra? Là từ tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Pháp nhĩ như sĩ như thị, nó vốn là như vậy đấy. Cho nên anh muốn hỏi tiến sĩ Giang Bản Thắng làm thí nghiệm sự kết tinh của nước, tại sao nó có sanh ra thay đổi? Vì nó vốn là như vậy, tuyệt đối chẳng có một tơ hào vọng tưởng phân biệt chấp trước, tuyệt đối chẳng có. Nhưng nó có năng lực. Cái năng lực này là bản năng, có thể tùy thuận theo cảnh giới bên ngoài. Nó khởi phản ứng, phản ứng thì sanh ra sự thay đổi. Tin tức ở bên ngoài, năng lực thiên biến vạn hóa, phản ứng của nó đi theo sự thay đổi. Cho nên tuyệt đối chẳng có hai cái kết tinh giống nhau. Đây là nói rõ tất cả chúng sanh chẳng có hai cái ý niệm tương đồng. Cái niệm sát na sanh diệt trong một đời của anh hoặc trong đời đời kiếp kiếp, tuyệt đối chẳng có hai cái niệm hoàn toàn tương đồng. Anh từ trên phản ứng của sự kết tinh vật chất thì có thể tìm ra được sự chứng minh. Lại xem vị thứ tư là Maha Ca Chiên Viên. Vị này cũng là đức huệ tài năng, là luận nghị đệ nhất. Ca Chiên Viên là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc. Cổ nhân dịch là Văn Sức. Văn là văn thái, sức là trang sức. Nếu dùng lời hiện nay của chúng ta mà nói, ngài là một vị văn học gia, cũng là trong xã hội đương thời rất là nổi tiếng. Luận nghị đệ nhất. Luận nghị chúng ta có thể dùng danh từ hiện đại mà nói, ngài là một vị bình luận gia. Muốn làm một vị bình luận gia nhất định là biết nhiều, thấy rộng, học rộng, nghe nhiều thì họ mới có thể làm nổi. Phải có học vấn cao thâm, trí huệ chân thật học thức dồi dào, họ mới có thể làm một vị bình luận gia giỏi nhất, luận nghị đệ nhất. Bây giờ thời gian đã đến.